ngồi thì mình vẫn cứ ngồi, không? Nhưng mà phải soi sáng để mà thấu qua cái tướng ngồi đó, để mà thấy rõ cái tự tánh thanh tịnh. Thì như vậy đó là mình khéo ngồi, khéo tu. Còn nghe nó đó rồi cái nói rằng cái Như Lai thanh tịnh này thì nó không phải là ở chỗ ngồi nằm, ngay nơi tự tâm mình thôi, thì cũng không cần phải ngồi nằm gì hết, không cần phải ngồi nữa. Thì như vậy là mình lại chấp lý mà bỏ sự, thì như vậy là nó cũng kẹt một bên. Mà nhiều khi rồi nói như vậy đó, nhưng mà sự thật mình cũng chưa có gọi là thấy cái tự tánh Như Lai như gì, nhưng mà chỉ hiểu cái lý thôi chứ chưa phải là trực nhận rõ ràng gì nữa. Thì như vậy là cũng là cái mắc kẹt một bên. Cho nên là hiểu kỹ như vậy đó thì mình không có mắc kẹt một bên này hay là một bên kia, thì như vậy mới thấu suốt được cái ý của tổ. Cái đó là hai điểm. Điểm thứ ba là tổ nói rõ là rút ráo không có cái gì là chứng, thì huống nữa là con ngồi, tức không có cái chỗ gì là chứng, là chỗ gì để mà được hết, chỉ là sống trở về cái tự tánh thanh tịnh sẵn nơi mình vậy thôi. Không có gì để mà tìm, để mà được. Thì như vậy là để mà phá cái chấp về ngồi, mà phải, bởi vì tổ ở đây, cái tâm chỉ của tổ là luôn luôn nhấn mạnh cho mọi người là phải chứng ngộ được tự tâm, mà sáng được tự tánh, thấy được tự tánh, đó là cái chủ yếu. Không có cho mình mắc kẹt trên cái hình thức ngồi nằm hay là trên những cái ngôn ngữ văn tự. Thì tổ nói như vậy rồi thì ngài tiết giảng, ngài mới thưa thêm. Tức ông tiết giảng đó, ông nói bây giờ thì đệ tử về kinh rồi thì vua thế nào cũng phải hỏi, thì bây giờ làm sao để mà chỉ dạy lại, nó truyền tấu lại về cái tâm yếu. Cho nên đời ông ấy xin tổ chỉ rõ về cái tâm yếu đó để mà về nói lại. Nhưng mà cái lời tâu của ông đây, ông cũng ví dụ cũng như là một ngọn đèn mà nó mồi cho cả ngàn ngọn đèn, cả trăm ngọn đèn, thì những cái chỗ tối đều sáng, nó sáng mãi nó không cùng tận. Thì đây là cái gọi là cái hiểu mà theo cái gọi là cái thông thường đó, nghĩa là nhờ một ngọn đèn rồi mồi một ngọn đèn khác là mồi về nó sáng mãi nó không tận. Nhưng mà với cái người mà thường á thì nghe như vậy thì có khi thấy cũng hay, rồi mình cũng mắc kẹt theo cái ngôn ngữ. Nhưng mà với tổ thì là người đã gọi là có cái chỗ sống rõ ràng, cho nên nghe qua thì nghĩa là trí tuệ để mà soi phá phiền não á, thì đó là cái kiến giải của nhị thừa. Tất nhiên là còn trong cái đối đãi đó là cái thuộc về căn cơ của giá của dê của nai, tức căn cơ dê nai, tức là dùng trí tuệ mà phá phiền não thì thấy có trí tuệ thật, có phiền não thật, hai cái có cái này để mà phá cái kia. Như vậy mà đã có cái này có cái kia thì tất nhiên là nó thuộc về cái công phu tạo tác, đem cái này để mà soi phá cái kia, thì như vậy là thuộc về công phu tạo tác rồi. Mà công phu tạo tác thì nó có cái sanh diệt, đem cái phiền não để mà đem cái trí tuệ để mà soi phá, để mà diệt phiền não. Thành như thì cái phiền não hết thì cái trí tuệ sanh, đó là thuộc về sanh diệt. Thành ra như vậy, nếu mà dụ cho mình soi phá được sạch hết phiền não thì nó cũng còn cái dấu vết soi. Cái sồi đó cũng chưa hết, cũng giống như là mình dùng cái chổi mình quét để quét sạch rác thì nó cũng còn có dấu quét. Còn dù cho mình làm cho sạch hết cái dấu quét cũng còn cái chổi. Thành ra như vậy ở đây ngài nói như vậy rồi, đó là còn trong cái kiến giải của nhị thừa, tức là còn trong cái kiến giải của đối đãi. Còn cái kiến giải của đại thừa là sao? Thì tổ nói rõ ràng theo cái kiến giải của đại thừa đây thì là minh và vô minh, thì phàm phu thấy là có hai, nhưng mà đối với người trí thì rõ suốt tánh nó không hai. Chính cái tánh không hai đó mới là cái thật tánh, tánh chân thật, không? Mà cái tánh thật này thì nó vượt ngoài cái gọi là đối đãi hai bên, cho nên ở phàm ngu thì chẳng bớt, ở thánh hiền cũng chẳng thêm, ở phiền não chẳng loạn, ở thiền định cũng chẳng lặng, vân vân. Tức là vượt ngoài cả hai bên đối đãi. Thì như vậy là cái chỗ tổ dạy là chỗ dạy sao? Tức là ngài tổ dạy là mình cần phải thấy tột được cái chỗ thật tánh không hai đó, dứt cái niệm phân biệt đối đãi đó, thì ngay nơi đó là cái chân thật nó hiện tiền sáng rỡ, không có phải mà trừ dẹp cái này để mà sanh cái kia gì hết đó. Bởi vì minh, minh là mình nói minh, nói vô minh thì giống như là thấy có hai cái, nhưng mà sự thật minh là gì? Minh là biết rõ ràng, không đúng như thật chứ cái gì không? Minh là sáng suốt, là biết rõ ràng đúng như thật. Còn vô minh á là cũng biết, chứ là phải vô minh là không biết, phải không? Bây giờ mình hiện mình sống ở trong cái gọi là vô minh đây, nhưng mà mình có như cây đá, là vô minh nhưng mà cũng biết, nhưng mà là biết lầm lẫn, không đúng như thật, cho nên gọi là vô minh. Chuyển lại biết đúng như thật là minh, thì vậy là minh hay vô minh cũng không rời cái tánh biết, cũng không rời cái biết. Thì như vậy đâu có hai, chỉ có mê ngộ thôi, cái thấy đúng như thật hoặc là mê lầm, lầm lẫn không đúng như thật, thành ra có hai tên. Cũng như là phiền não bồ đề, mình nghe hai cái tên thì mình tưởng chừng như là có hai cái, có cái phiền não khác, cái bồ đề khác, nhưng mà sự thật phiền não cũng từ cái biết mà khởi, rồi bồ đề cũng từ cái biết mà khởi, không? Cái cây cái đá nó có khởi phiền não đâu, không? Mà mình khởi phiền não thì từ đâu mà nó khởi? Cũng do có cái biết, không? Biết phân biệt, nhưng mà biết là biết theo cái biết phân biệt, cho nên khởi phiền não. Rồi cũng từ cái biết đó mà chuyển lại sáng suốt thì gọi là bồ đề. Thì đây là phiền não bồ đề đâu rời cái biết hiện tiền của mình. Cho nên như vậy thì thay vì á mình đem bồ đề để mà diệt phiền não, thì ngay đây mình sống ngay cái biết hiện tiền nó trong sáng rõ ràng mà không có xen tạp, mà thì vậy đâu có trừ dẹp gì. Sống ngay cái biết hiện tiền trong sáng mà nó không có, chưa có xen tạp cái gì hết, thì rất là thảnh thơi mà nó thẳng tắc, không có trừ dẹp gì hết. Thì như vậy rõ ràng thì hai cái nó không có hai, cho nên nhưng mà nói như vậy thì ông Tiết Giảng ông cũng chưa có hiểu được. Ông nói nếu mà nói như tổ vậy thì giống cũng như là ngoại đạo rồi, tức không cần tu hành gì hết, chẳng sanh chẳng diệt, đó là giống như ngoại đạo rồi, nó tự nhiên như vậy cho nên rồi tổ mới bảo ngoại đạo thì nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để mà dừng cái sanh. Họ nói chẳng sanh chẳng diệt đó là đem cái diệt để mà họ dừng cái sanh, rồi dùng cái sanh đó để mà hiển cái diệt thôi. Tức là như vậy thì tuy là nói diệt đó mà nó cũng chẳng phải là thật diệt, không? Cũng như là cái trong đó sanh rõ ràng nhưng mà rồi lại nói là không sanh, thì như vậy đó là chỉ là tưởng tượng thôi, chứ không thật phải là có thật chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì họ thấy có hai cái thật, sanh là thật, diệt là thật, không? Cho nên là mới đem cái diệt để mà dừng cái sanh. Thấy sanh là thật cho nên dùng diệt để mà dừng sanh, rồi cũng thấy diệt là thật cho nên là đem cái sanh để mà hiển cái diệt. Có hai cái chia nhau rõ ràng mà như vậy thì đã thấy thật sanh thật diệt, thì tức là cái chẳng sanh chẳng diệt này nó là cái đối đãi, cũng là có cái chẳng sanh chẳng diệt đối đãi với cái sanh cái diệt. Thì như vậy đã là thấy thật sanh thật diệt rồi thì dù cho có nói chẳng sanh chẳng diệt đi nữa nhưng mà cái đó cũng là thuộc trong cái tưởng mà thôi, chứ không phải là có cái lý thật.